Hỏi và đáp 1. Hỏi 11. Trong 4 giai đoạn của thiền niệm hơi thở Anapanasati, làm sao để chúng tôi xác định được khi nào thì chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác? Đáp 11. Đức Phật dạy Anapanasati tuần tự từng bước một, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cho dễ hiểu vậy thôi. Lúc hành thực thụ, cả 4 giai đoạn có thể xảy ra cùng một lúc. Nếu vậy, hành giả có thể tập trung vào toàn hơi thở dài và toàn hơi thở ngắn trong khoảng 1 giờ. Lúc ấy, khi định của hành giả nâng cao, hơi thở của hành giả tự động trở nên vi tế, và hành giả có thể chuyển sự tập trung vào hơi thở vi tế. Khi hơi thở vi tế là dài, hành giả sẽ cố gắng biết toàn hơi thở dài và vi tế ấy. Khi hơi thở vi tế là ngắn, hành giả cố gắng biết hơi thở là ngắn và vi tế ấy. Nếu hơi thở từ nó không trở thành vi tế, hành giả sẽ tập trung vào hơi thở đó, tác ý, manasikara, với quyết định rằng nó phải là vi tế. Xem trang 73 sau để biết thêm chi tiết về an tịnh hơi thở. Theo cách đó, hơi thở sẽ trở nên vi tế, nhưng hành giả không được cố tình làm cho hơi thở vi tế, cũng như không cố ý làm cho nó dài ra hoặc ngắn lại, chỉ quyết định rằng nó phải trở nên an tịnh thôi. Theo cách này, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cả 4 giai đoạn đã được gồm trong một giai đoạn duy nhất. Ở phần trước của giai đoạn thứ 4, hơi thở chỉ trở nên rất vi tế, chứ chưa diệt hoàn toàn. Hơi thở diệt hoàn toàn chỉ ở tứ thiền. Đây là giai đoạn vi tế nhất. Hỏi 1-2. Trong thiền có cần thiết phải có một nimitta không? Đáp 1-2. Trong một vài đề mục thiền Kammatthana như niệm hơi thở, thiền đề mục Kasina và thiền đề mục bất tịnh Asuppa, một nimitta rất cần thiết. Nếu hành giả muốn đắc thiền trong các đề mục thiền khác như tùy niệm Phật Puttanusati, có thể không cần nimitta. Trong thiền tâm từ Metta Bhavana, phá bỏ ranh giới được gọi là nimitta tướng. Đây chỉ là một tên gọi, vì kỳ thực nó không phải là một nimitta đúng nghĩa. Hỏi 1-3. Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở, hồn của họ xuất ra khỏi thân, như vậy có đúng không, hay họ hành sai? Đáp 1-3. Thường thường tâm an định có thể tạo ra một nimitta. Khi định càng sâu và mạnh mẽ, lúc đó do các tượng sai biệt mà các nimitta khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn nimitta là dài, nó sẽ dài, muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn, muốn nó tròn, nó sẽ tròn, muốn nó màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế, các tượng khác nhau có thể phát sinh trong lúc đang hành niệm hơi thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang ở ngoài thân, đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ không phải do một linh hồn, không có vấn đề gì cả. Cứ việc bỏ qua nó và trở lại với niệm hơi thở của hành giả. Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh sắc chân đế Paramattha Nama Rupa bên trong và bên ngoài, lúc đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn. Nghĩa là hành giả sẽ không tìm đâu ra một linh hồn. Vì vậy, hành giả cần phải phá bỏ các nguyên khối tượng về danh sắc và thấu hiểu danh sắc chân đế. Khi chúng ta phá bỏ được nguyên khối tượng, thì vô ngã tượng sẽ khởi lên. Chính do nguyên khối tượng mà phát sinh cái tượng về một linh hồn này, muốn phá bỏ nguyên khối tượng về sắc, Trước tiên chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc Rupa, Kalapa là những phần tử nhỏ hay nhóm bọn hoặc tổng hợp sắc. Kế đó hành giả phải phân biệt các loại sắc chân đế khác nhau có ít nhất 8 sắc trong mỗi Rupa Kalapa. Không làm điều này thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mất. Chi tiết liên quan đến nguyên khối tượng về sắc xem trang 238. Tương tự, không phá bỏ nguyên khối tượng về danh thì tưởng về linh hồn sẽ không tan biến. Chẳng hạn khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thể nghĩ rằng cái tâm lang thang ấy là linh hồn của mình. Làm thế nào để hành giả phá bỏ được cái nguyên khối tượng về danh này? Chẳng hạn lấy một tiến trình ý môn thuộc cận định có đối tượng là tờ tướng làm ví dụ. Trong tiến trình nhận thức như vậy, có một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành tâm, Javana. Trong sát na ý môn hướng tâm có 12 tâm hành, và trong mỗi sát na tốc hành có 34 tâm hành. Trong một tiến trình nhận thức như vậy, có 4 loại nguyên khối tượng cần phải được phá bỏ bằng minh sát trí. 1. Nguyên khối tượng về tính tương tục, Santati, Gana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt bằng cách nào từng tâm khác nhau cùng với các tâm sợ của nó khởi lên trong mỗi sát na tâm suốt tiến trình nhận thức. 2. Nguyên khối tượng về tập hợp, Samuha, Gana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt để thấy ra mọi tâm và mọi trong các tâm sợ của nó trong từng sát na tâm suốt tiến trình nhận thức. 3. Nguyên khối tượng về phần sự, Kicca, Gana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt đặc tính, phần sự, sự thể hiện và nhân gần của mỗi tâm và mỗi tâm sợ trong các tâm sợ của nó. 4. Nguyên khối tượng về đối tượng, Aramana Gana. Muốn phá bỏ khối tượng này, hành giả cần phải phân biệt tiến trình nhận thức thuộc minh sát tuệ trí đã phân biệt tiến trình nhận thức mà hành giả vừa khảo sát, tiến trình ý môn thuộc cận định. Điều này có nghĩa là tiến trình nhận thức trước, tự nó cũng cần phải được biết bằng tiến trình nhận thức sau. Nếu hành giả phá bỏ được 4 loại nguyên khối tượng về danh theo cách này, hành giả sẽ chỉ thấy sự sanh và diệt, nhanh lẹ của tâm và các tâm sợ của nó. Với tượng vô thường ấy, hành giả không thể nào còn nghĩ tâm của mình là một linh hồn nữa. Vì khi có tượng vô thường, thì tượng vô ngã cũng có mặt, như Đức Phật đã dạy trong kinh Megiya. Này Megiya, đối với ai có minh sát trí về vô thường mạnh, thời minh sát trí về vô ngã cũng sẽ hiển lộ cho người ấy. Hỏi 1.4. Tướng hơi thở Anapana Nimitta từ đâu đến? Cái gì làm cho nó xuất hiện? Đáp 1.4. Hầu hết các tâm sanh lên dựa vào sắc ý vật hay tâm cơ tạo ra hơi thở. Do đó, một tướng hơi thở thực thụ phải xuất phát từ hơi thở. Tuy nhiên, không phải mọi tâm đều tạo ra một Nimitta. Chỉ tâm nào có định sâu lắng mới tạo ra tướng. Vì thế, hơi thở do tâm định sâu lắng tạo ra mới làm cho tướng hơi thở xuất hiện. Nếu tướng ở xa lỗ mũi, đó không phải là tướng thực. Một tướng có thể xuất hiện do định, nhưng đó không nhất thiết sẽ là tướng hơi thở thực thụ. Nếu nimitta do thiền tạo ra, chúng ta có thể gọi đó là một nimitta hơi thở thực sự. Còn nếu nó không do thiền tạo ra, nó không phải là tướng hơi thở đích thực. Nếu hành giả định tâm trên tướng ấy, thiền sẽ không sanh. Thông thường, định không trở nên mạnh và có năng lực nếu hành giả thiền trên tướng ấy, vì thế chẳng bao lâu nó sẽ biến mất. Hỏi 1.5. Bảy giai đoạn thanh tịnh và 16 tuệ minh sát là gì? Đáp: 1. Bảy giai đoạn thanh tịnh là: 1. Giới thanh tịnh, Sila Visuddhi; 2. Tâm thanh tịnh, Citta Visuddhi; 3. Kiến thanh tịnh, Dikkhi Visuddhi; 4. Đoạn nghi thanh tịnh, Khan Kankha Vitarana Visuddhi; 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Magganya Nadasana Visuddhi; 6. Đạo hành tri kiến thanh tịnh, Patipadanyana Dasana Visuddhi; 7. Tri kiến thanh tịnh, Jnana Dasana Visuddhi; và 16 tuệ minh sát là: 1. Danh sắc phân tích trí tuệ, Nama Rupa Pariccheda Jnana; 2. Tuệ nắm bắt phân biệt nhân duyên, Paccaya Parigaha Jnana; 3. Tuệ thẩm sát tam tướng, Sammasana Jnana; 4. Sanh diệt tuệ, Udayappaya Jnana; 5. Hoại diệt tuệ, Phanga Jnana; 6. Kinh úy tuệ, Phaya Jnana; 7. Quá hoàn tuệ, Adina Vanupassana Jnana; 8. Yếm ly tuệ, Nibbidanupassana Jnana; 9. Dục thoát tệ, Mun Siluka Kamyata Jnana; 10. Giảng trạch tuệ, Parisankha Jnana; 11. Xả hành tuệ, Sankha Rupekha Jnana; 12. Thuần thứ tuệ, Anuloma Jnana; 13. Chuyển tộc tuệ, Gotrapu Jnana; 14. Đạo tuệ, Manga Jnana; 15. Quả tuệ, Phala Jnana; 16. Phản kháng duyệt tuệ, Bacca Vekkhana Jnana. Bây giờ hành giả đã biết tên gọi các tuệ minh sát là vậy. Thử hỏi hành giả có kinh nghiệm của các tuệ ấy không? Không, phải không? Đó là lý do tại sao chỉ có kiến thức suông chưa đủ, hành giả cũng còn phải thực hành với nỗ lực lớn để chứng ngộ chúng nữa. Cuối bài giảng này, Ngài Paok Thawaya Sayado đã giải thích thêm về năm triền cái như sau. Bây giờ chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về năm triền cái Niwarana: 1. Tham dục, Kamachanda; 2. Sân hận, Piyapada; 3. Hôn trầm thủy miên, Tina Mitha; 4. Trào cử hối quá, Dutta Uttaccha Kutkuccha; 5. Hoài nghi, Visikicca. Triền cái thứ nhất, tham dục, là dính mắc vào tài sản hay vào con người. Đó chính là lòng mong ước đối với các đối tượng giác quan hay trần cảnh. Chẳng hạn như hành giả có thể bị dính mắc vào cốc liêu, cu chi của mình. Trong khi đang hành thiền, hành giả có thể nghĩ, ồ, giá mà cái cốc của ta đẹp đẽ thì hay biết mấy. Hoặc có thể nghĩ, ồ, nếu mà cả căn phòng này mà thuộc về ta thì thật là tuyệt. Nếu hành giả bị tràn ngập bởi tham dục như vậy, hành giả sẽ không thể nào tập trung tốt vào đề mục thiền của mình được. Hành giả phải vận dụng chánh niệm mạnh mẽ và thực hiện một nỗ lực để chặn đứng sự khởi lên của những tham dục này. Triền cái thứ hai, sân hận. Đó là oán ghét hay bất mãn với người hoặc vật nào đó. Chẳng hạn trong lúc ngồi thiền, nếu một thiền sinh ngồi kế bên gây ra tiếng động, hành giả có thể khởi tâm bực bội và nghĩ, ôi, sao mà y làm ồn quá mức như vậy? Nếu tâm hành giả bị sân hận hay bất mãn áp đảo, hành giả cũng sẽ không thể nào tập trung trên đề mục thiền của mình cho tốt được. Triền cái thứ ba, hôn trầm thủy miên. Nếu tâm yếu đuối hay không thích thú trong đề mục thiền, hôn trầm thùy miên có thể xảy ra. Tuy nhiên có lúc buồn ngủ cũng có thể là do mệt mỏi, bệnh hoạn hoặc thiếu nghỉ ngơi. Triền cái thứ tư, trào cự hối quá. Nếu tâm hành giả bất an hay trào cự, nó sẽ giống như một đống tro bị hòn đá ném vào, bay tứ tán và vung vãi khắp nơi. Tâm cũng phân tán như vậy. Trong khi hành thiền, hành giả không nên buông thả tâm để cho nó rơi khỏi đề mục thiền của mình. Nếu làm vậy, trào cự sẽ xảy ra. Hối quá là ân hận hay hối tiếc về những việc xấu đã làm và những việc tốt lại bỏ qua trong quá khứ. Ở đây cũng vậy, hành giả phải vận dụng chánh niệm và nỗ lực lớn để chặn đứng sự khởi lên của trào cự hối quá. Triền cái thứ năm, hoài nghi. Đó là sự hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, tam học, giới định tuệ. Năm uẩn quá khứ, năm uẩn tương lai. Năm uẩn quá khứ và tương lai, pháp duyên khởi gồm năm uẩn hiện tại. Nếu hành giả có sự hoài nghi về pháp hành thiền định, có thể hành giả sẽ không thiền được. Chẳng hạn, hành giả có thể nghĩ, có thể đắc thiền bằng niệm hơi thở được không? Liệu thiền có thể đạt đến nhờ định tâm trên tướng hơi thở hay không? Năm triền cái làm chướng ngại cho thiền là như vậy.